Các bạn thân mến, ngày hôm nay Lưu Hà xin mời các bạn theo dõi series Bác sĩ Pháp y Tần Minh, quyển thứ tư trong hệ liệt Kẻ dọn rác. Tác phẩm audio được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Phần lời tựa. Đôi tay phép thuật chỉ dùng để cột sửa hàm oan, mang theo tâm Phật chỉ mong thiên hạ thái bình. Từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 10 năm 2013, hoàn toàn ngoài dự tính, tôi đã viết xong 3 cuốn Lời của xác chết, Chứng cứ không lời và Ngón tay thứ 11, tên tạm dịch. Quá trình sáng tác và xuất bản đều không dễ dàng gì, bao nỗi vất vả khó khăn chỉ một mình biết mà thôi, một mình hay. Nhưng bất kể thế nào, tôi cũng khâm phục nghị lực của mình. Tôi vốn là người không có ý chí, từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ hoàn thành công việc gì đáng phải dùng đến 3 chữ có nghị lực, ngoại trừ viết văn. Trước khi xuất bản tác phẩm Lời của xác chết, tôi đã nhận được cuốn sách kèm chữ ký của anh Lôi Mễ. Anh ấy viết cho tôi thế này: hãy trở thành một nhà văn có thể viết thật lâu. Bên cạnh câu nói khiến tôi ghi lòng tạc dạ này, thì những lời động viên cổ vũ của anh chính là động lực thúc đẩy tôi hoàn thành một việc cần có nghị lực. Và nguồn động viên lớn hơn tất thảy chính là sự mong đợi của đông đảo độc giả. Công việc của tôi rất bận rộn nên ít có thời gian lên QQ hoặc WeChat trao đổi với độc giả. Chỉ những kỳ nghỉ phép hoặc là thời gian rỗi, tôi mới đảo qua Weibo một lát mà thôi. Dần dần kiểm tra Weibo đã trở thành thói quen của tôi, cũng là phương thức duy nhất mà tôi thường xuyên sử dụng để giao lưu với độc giả. Hàng ngày lên Weibo, thấy những lời rục rã và động viên của độc giả, cuộc sống vốn bình lặng của tôi trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Chi Thủ nói, mỗi nhà văn đều có thời khắc cạn kiệt cảm hứng. Sau khi viết xong 3 tập trong series Bác sĩ Pháp y Tần Minh, tôi hầu như gặp phải vấn đề đau đầu này. Tuy những câu chuyện tôi viết đều bắt nguồn từ những vụ án có thật, nhưng để các tình tiết suy đoán không lặp đi lặp lại, để độc giả không cảm thấy khô khan, nhàm chán, thì đó là một thử thách rất khó. Bởi vậy, mấy hôm trước, tôi còn đang nghi ngờ rốt cuộc series Bác sĩ Pháp y Tần Minh này có thể chống đỡ được bao lâu. Tôi từng nảy sinh ý định viết một series khác, thậm chí đã thực hiện một vài công tác chuẩn bị, ví dụ như khẩn khoản xin bố tôi, một cảnh sát lao luyện có nhiều kinh nghiệm phong phú, sắp xếp lại những kinh nghiệm làm việc của ông, sau đó tôi sẽ thêm mắm thêm muối cho văn vẻ hơn. Tôi tin rằng mình hoàn toàn có thể sáng tác ra một series gồm những câu chuyện hình sự vô cùng đặc sắc. Mặc dù đã chuẩn bị cho series mới, nhưng series Bác sĩ Pháp y Tần Minh đã mang đến cho tôi quá nhiều nên tôi không nỡ buông tay. Giấc mơ đêm qua khiến tôi đột nhiên kiên định chọn viết tiếp tập 4 của series Bác sĩ Pháp y Tần Minh. Tôi mơ thấy một vụ án mà mình từng giải quyết. Vụ án này chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tập 4. Tôi cho rằng vô cùng thích hợp. Bởi vậy, tôi đã sử dụng chi tiết của vụ án này, Kẻ dọn rác, để đặt tên cho tập tiểu thuyết. Đồng thời, tôi nhớ đến lời Lôi Mễ động viên tôi tiếp tục trung thành với phong cách sáng tác của mình. Nhớ lại tâm nguyện của độc giả mong muốn tôi tiếp tục viết series Bác sĩ Pháp y Tần Minh. Và nhớ lại cả lời mình từng nói với mọi người: dẫu chỉ còn một độc giả, tôi cũng sẽ tiếp tục viết đến cùng. Vì giấc mơ đó, cũng vì lời hứa của mình nên mới có lời tựa này. Vì nguồn tư liệu sáng tác đã cạn kiệt mà tôi lại không muốn bịa đặt lung tung khiến các chi tiết bị trùng lặp, nên có lẽ tôi viết tập tiểu thuyết này tương đối chậm. Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ biến cuốn tiểu thuyết này trở thành cuốn sổ tay ghi chép quá trình phá án, mang hết nỗi vất vả của bác sĩ pháp y và những cống hiến xuất sắc của anh em trong đội thể hiện trong cuốn tiểu thuyết này. Chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ có ngày cuốn tiểu thuyết này được hoàn thành. Thậm chí tập 5 tập 6, tập 7 của series Bác sĩ Pháp y Tần Minh cũng sẽ được hoàn thành. Tôi sẽ cố gắng, hãy tin tôi, tiếp tục cổ vũ và ủng hộ tôi nhé. Chú ý, những tình tiết cụ thể trong mỗi vụ án của cuốn tiểu thuyết Kẻ soạn xác đều là hư cấu. Tên người cũng như tên địa danh đã được thay đổi. Nếu tương đồng thì hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên, tuyệt đối không tự liên tưởng đến các sự kiện có thật. Cách thực mà tôi đề cập đến chính là kiến thức chuyên ngành pháp y, thái độ nghiêm túc cẩn mẫn của các bác sĩ pháp y, là các tình tiết suy đoán, suy luận nhằm tìm ra đáp án, là sự thông minh, mưu trí và lòng nhân ái của các bác sĩ pháp y. Không biết series Bác sĩ Pháp y Tần Minh ngày mai sẽ ra sao, nhưng ngày mai nhất định sẽ có nó. Tần Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2013.